Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay là 15 tây tháng 7 năm 2023. Đây là phần cô tổng kết pháp, xem như tổng kết lại cái con đường tu mà Đức Phật dạy và cái con đường tu chúng ta áp dụng cho chính mình. Đây là cái sơ đồ cô trình bày vào thời Đức Phật. Đức Phật đã công bố rằng cái tâm của con người thì bản chất nó là hoàn toàn trong sạch. Tuy nhiên, khi mình sống ở trong đời, nhất là tái sinh hoài nhiều đời, vô số đời, thì mỗi đời chúng ta lại quân tập thêm những cái đam mê, những cái ghiền nghiện, những cái ưa thích ở trong cuộc đời, mà Đức Phật gọi là cái từ lậu hoặc. Còn các nhà phát triển thì gọi đó là tập khí. Tập khí thì cũng là những cái điều mình cứ lặp đi lặp lại hoài, nó quân tập vào trong cái tâm thức của mình thành một cái thói quen rất là khó từ bỏ, gọi chung là tập khí. Thì chính lậu hoặc hay tập khí nó điều khiển cái đời sống của mình. Mình có những cái ý nghĩ tùy theo lậu hoặc hay tập khí của mình, rồi từ đó phát biểu ra lời nói và hành động, thì nó tạo ra nghiệp, tức là nó đem tới vô số kết quả. Ngoài ra, ở trong tâm của mình còn có kiết sử và tùy miên. Kiết sử là những cái sợi dây trói buộc tâm. Thật ra nội dung của nó cũng tương tự như là lậu hoặc hay tập khí. Ở trong kiết sử cũng có tham, có sân, có si, có kiêu mạn, có nghi ngờ, có tà kiến, hay là có những cái điều mê tín dị đoan. Nói chung là kiết sử. Còn tùy miên cũng là những cái điều mình cứ lặp đi lặp lại hoài ở trong tâm của mình, nhưng mà nó tiềm ẩn, nó sâu kín, có khi mình không biết. Tuy nhiên nó vẫn điều khiển mình có những cái ý nghĩ, lời nói, hành động đáp ứng với những cái tùy miên của mình. Thì tùy miên nó cũng có khi là tham, cũng là sân, cũng là si, nhưng mà nó tùy miên, tức là nó sâu kín hơn lậu hoặc hay tập khí. Nói chung tất cả những cái điều này đã làm cho cái tâm của mình ô nhiễm đi, không còn cái bản tánh trong sạch, thuần khiết, nguyên thủy nữa. Và Đức Phật cũng nói rằng vì chúng ta chấp mình là có thật, hoặc thân hoặc tâm của mình là có thật, tức là cái khái niệm ngã, cho nên nó cũng là cái chủ thể của lậu hoặc hay tập khí hay là kiết sử tùy miên, cái chủ thể để phục vụ cho cái ngã của mình. Vì nhận rõ ra như vậy cho nên Đức Phật chủ trương hồi thời Đức Phật cắt đứt liền cái lậu hoặc hay tập khí hay kiết sử tùy miên bằng một cái hành động, đó là xuất gia, xem như là cái giải pháp đầu tiên bắt buộc cho đa số những vị đệ tử xuất gia của Đức Phật, đó là phải xuất gia, tức là rời khỏi gia đình. Gia đình thì là những cái người thân ái, tức là những cái sợi dây trói buộc mình. Đó là cái việc thứ nhất. Sau khi xuất gia rồi thì phải sống một mình ở trong rừng ẩn tu và đi khất thực để sống. Thì qua hai cái hành động là sống một mình trong rừng thì nó cũng thêm một cái bước nữa là cắt bỏ hết những cái lậu hoặc hay tập khí khi mình còn sống ở trong đời. Ví dụ như không có còn ham tài hay sắc hay danh hay thật hay thùy, cắt hẳn khi vào rừng ẩn tu một mình và đi khất thực. Đó là những cái hành động thiết thực mà đa số những vị đệ tử của Đức Phật đều tuân theo. Và khi đi vào rừng tu cái gì, chỉ là một cái chủ đề của thiền quán hay là một cái chủ đề của thiền định, thì sau một thời gian ngắn miên mật dụng công thì quý vị này đạt được cái mục tiêu cuối cùng, tức là cái quả vị A-la-hán, tâm hoàn toàn trong sạch, nghĩa là trở về cái bản tâm thanh tịnh đầu tiên của mình. Kết quả đó là sạch hết lậu hoặc, phát huy chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Và từ đó con đường của các vị A-la-hán là tự giác, giác tha. Sau khi chứng quả A-la-hán rồi thì Đức Phật khuyến khích mỗi vị đi một phương trời để mà giáo hóa chúng sinh. Như vậy, cái con đường tu phổ thông hồi thời Đức Phật mà là cái con đường ngắn nhất, quyết tâm nhất, quyết định nhất, đó là con đường xuất gia. Bây giờ cái trí tuệ nó phát huy, và cái trí tuệ hay là cái tâm của mình nó cũng phát huy ra những cái trạng thái tâm cao thượng của từ bi hỷ xả. Thì đây hình dung như là mặt trời chiếu sáng, là mặt trời trí tuệ đó. Mình nhận ra rõ ràng cái tâm này cũng là cái tâm đầu tiên của mỗi người chúng ta. Nhưng mà đầu tiên có nhiều khi mình không biết, mình không nhận ra mình có cái bản tâm thanh tịnh, cho nên mình mới bị cuộc đời lôi cuốn ở đây, rồi cứ đi tái sinh hoài đời đời kiếp kiếp mà không nhận ra được cái bản tâm trong sạch của mình. Tu một thời gian rồi thì nhận ra được, thì nó mới phát huy được cái tiềm năng của cái bản tâm thanh tịnh, tức là trí tuệ siêu vượt, phát huy thông hiểu những cái chân lý trong cuộc đời, rồi từ đó mới đi ra giáo hóa, tức là đem cái tâm từ bi hỷ xả và cái trí tuệ của mình ra phục vụ cho đời. Đó là cái con đường tu thời Đức Phật. Như vậy quý vị nhận thấy rõ ràng cái việc xuất gia là quan trọng, tại vì xem như mình cắt liền cái ngã ái, tức là luyến ái dính mắc với gia đình, với những người thân yêu, hay là với cuộc sống thế tục dẫy đầy những cái cám dỗ của cuộc đời, đó là phải xuất gia. Rồi sau đó phải vào rừng ẩn tu một mình và chỉ đi khất thực để sống với một cái chủ đề thiền quán hay thiền định, và trong một thời gian thì nhận ra được cái bản tâm trong sạch của mình. Và bây giờ là tất cả những cái gì trói buộc mình đều được cởi bỏ, và từ đó có chánh trí, kinh nghiệm được niết bàn. Đó là cô động lại cái con đường tu của Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật thời xa xưa. Bây giờ cô đúc kết lại cái con đường tu phổ thông và nó chi tiết hơn một chút. Mình biết là có ba lĩnh vực giới định tuệ để mà tu tập, và cái tiến trình tu là văn, tư và tu. Văn là nghe pháp, tư là phải suy nghĩ thêm, suy gẫm thêm để hiểu cho rõ ràng hơn, còn tu là áp dụng được trong cái đời sống thiệt của mình, đó là tu. Như vậy trong cái lĩnh vực của giới thì mình là cái người cư sĩ thì mình có năm giới phải không? Đó. Còn người xuất gia thì nhiều giới hơn. Thì làm sao tu giới? Mình cũng phải nghe giảng, tìm hiểu, là suy gẫm thêm và ứng dụng được trong cái đời sống của mình. Rồi cái lãnh vực của định cũng vậy, phải nghe để biết những cái phương thức thực hành thiền định, rồi phải suy gẫm, rồi phải áp dụng thực, thì mới có kinh nghiệm cái tâm mình dừng lại yên lặng. Rồi tuệ, con đường tu của tuệ cũng vậy, cũng phải nghe giảng về giáo lý trước nhất, rồi phải suy gẫm thêm để hiểu cho đúng, hiểu cho rộng hơn, rồi phải áp dụng được trong cái đời sống của mình. Thành ra mỗi lãnh vực đều có ba cái giai đoạn để tu, là cùng văn tư tu. Và nếu như khai triển chi tiết hơn nữa, đây là bát chánh đạo ở trong Tứ Diệu Đế. Chánh kiến là cái nhìn đúng, cái thấy đúng về pháp, về những cái chân lý trong cuộc đời. Còn những cái hiểu sai lầm, những cái mê tín dị đoan, đó là tà kiến. Mình chấp có cái ngã thì đó là tà kiến, ví dụ vậy. Chánh tư duy, mình vẫn suy nghĩ mà suy nghĩ đúng. Chánh tư duy này nó khế hợp với chỗ chữ tư nè. Tư là vẫn còn suy nghĩ, chứ không phải bắt buộc mình phải hoàn toàn không lời đâu. Vẫn suy nghĩ mà là suy nghĩ đúng. Rồi lời nói đúng, thiện, lành. Rồi cái nghiệp, tức là hành động của mình cũng thiện, lành. Cái mạng sống, tức là cái đời sống của mình, cái nghề nghiệp của mình cũng thiện, lành. Và mình phải cố gắng, tinh tấn, miên mật để tu. Bây giờ cái tâm của mình nó yên lặng, gọi là chánh niệm. Nó trong sạch, yên lặng, nó khách quan, gọi là chánh niệm. Để đi tới chánh định, tức là cái tâm của mình bất động khi mình sống ở trong cuộc đời, nghĩa là không có dính mắc với cái gì ở trong đời. Đó là con đường tu được ghi chép ở trong Tứ Diệu Đế. Thì tám cái chi phần này nó cũng ứng với giới, định và tuệ. Các vị tổ sau này xếp nè, chánh kiến với chánh tư duy là thuộc về thiền tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, còn chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định, tức là nó cũng giới, định, tuệ, nó nằm ở trong tám chi phần này. Thì mình tu tập thực hành hoài, nó sẽ trở nên vững chắc. Thì cái tên gọi là quẩn, quẩn là khối, cái khối vững chắc của giới, không có gì lai chuyển. Cái khối vững chắc của định là cái tâm bất động trước thế gian. Và cái khối vững chắc của tuệ, tức là cái tâm hoàn toàn khách quan, yên lặng. Đó là cái kết quả của cái việc tu. Thì trong thuật ngữ Phật học, giới, định, tuệ gọi là tam học, tức là ba cái điều phải học, ba cái lĩnh vực phải học: giới học, định học và tuệ học. Còn văn tư tu là ba cái giai đoạn này thực hành thì sẽ phát sinh ra tuệ trí. Văn cũng có tuệ, gọi là văn tuệ. Tư cũng phát sinh tuệ, tu cũng phát sinh tuệ. Và khi mình trở về được với cái chân tâm của mình thì lúc đó là hoàn chỉnh giới, hoàn chỉnh định và hoàn chỉnh tuệ. Cái chân tâm nó đầy đủ ba cái đặc tính giới, định, tuệ rồi. Còn nếu như mình chỉ chuyên về một cái đặc điểm thôi á, thì chưa có hoàn chỉnh cái chân tâm. Đó là cô khai triển thêm cái con đường tu mà Đức Phật dạy cho mình trong kinh điển. Quý vị chỉ cứ nhắm giới, định, tuệ mà tu thôi, tức là ý nghĩ, lời nói, việc làm đều phải tốt hết. Đó là giữ gìn đúng về giới. Mà khi nó tốt, nó thiện, nó lành thì là cái tâm mình tĩnh lặng thôi. Và cái đó cũng là cái trí tuệ của mình. Bây giờ mình ứng dụng cho chính mình nè. Hồi nãy là con đường tu xem như là phổ thông, như là lý tưởng, nhưng mà trong thời Đức Phật cho người xuất gia Còn bây giờ áp dụng cho mình là người cư sĩ trong cái đời sống bình thường của mình thôi, thì dĩ nhiên là nó có giới hạn. Cũng là ba cái lĩnh vực giới, định và tuệ. Thì bây giờ mình áp dụng như thế nào cho chính mình nha. Người cư sĩ thì có năm giới, quý vị biết rồi: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là cái giới về thân, không nói dối là cái giới về lời, không uống rượu là cái giới về thân. Như vậy là mình giữ gìn năm giới hoàn chỉnh, tốt đẹp thì đầy đủ cái phẩm cách của con người. Ý nghĩ phải thiện lành, lời nói thiện lành, hành động cũng thiện lành. Đó là về giới luật cho cư sĩ. Còn về thực hành để cho tâm yên lặng là thiền định đó, thì mình thực hành giữ chánh niệm. Đây là trong kinh Đức Phật dạy, luôn luôn Đức Phật nhắc chánh niệm. Chánh niệm tức là cái biết rõ ràng, trong sạch, khách quan. Đó là chánh niệm. Còn tỉnh giác nó cũng đồng nghĩa với cái từ tỉnh thức á. Lúc nào cũng phải tỉnh thức để mà giữ chánh niệm. Còn mình quên á, mê mờ thì là không tỉnh giác. Hoặc là thực tế nữa là mình thực hành pháp thở. Pháp thở thì cũng hít vào biết rõ ràng mình đang hít vào, thở ra biết rõ ràng mình đang thở ra. Mình cứ thực hành pháp thở hoài một thời gian, mình sẽ nhận ra cái tâm của mình nó lần lần nó yên lặng. Khi cái tâm yên lặng thì nó tác động qua đối giao cảm, thì bây giờ hơi thở sẽ nhẹ đi, nhịp tim cũng nhẹ đi. Và bây giờ xem như mình lần lần mình buông cái chủ đề là hơi thở, thì mình chỉ nhận ra cái tâm của mình nó đang yên lặng hoàn toàn, nó đang trống không, nó đang trong sạch. Đó là những cái tiến trình của pháp thở. Hoặc là mình có một cái kỹ thuật cũng rất là hay mà ngày xưa thầy Thiền Chủ dạy, đó là không gọi tên đối tượng, hay là không định danh đó. Không gọi tên là nó cũng đưa liền, đưa tới kết quả là tâm yên lặng ngay tức khắc. Không gọi tên, mình tiếp xúc với bên ngoài thế gian, thấy biết rõ ràng mà không khởi lên cái khái niệm về tên ở trong tâm của mình, thì như vậy là mình được định trong bốn hoài nghi. Thành ra cái pháp không gọi tên đối tượng này nó đưa thẳng cho mình đi vào kinh nghiệm Samatha và kinh nghiệm Samadhi đó quý vị. Những cái kỹ thuật ngày xưa thầy dạy trong khóa căn bản thôi, nó cũng đưa đi tới cái bước cuối cùng đó. Thành ra cái vấn đề là mình phải thực hành, và thực hành đúng, và mình phải nhận ra cái trạng thái tâm của mình khi mình thực hành nó như thế nào. Cái đó là cái tuệ trí của mình đó. Còn về tuệ thì mình có cái pháp Đức Phật dạy, đó là pháp như thật, Yathābhūtā, thấy, nghe, xúc chạm, biết cái đang là hay là cái bây giờ và ở đây, chỉ biết rõ ràng cái đang là thôi. Mình có thể thực hành lúc nào cũng vậy. Thành ra biết cái đang là nó cũng tương tự như là chánh niệm tỉnh giác vậy. Xem như là hai cái cách mình diễn tả ra nó khác khác nhau, nhưng cái kết quả nó cũng giống nhau thôi. Tức là cái tâm mình lập tức là yên lặng, khách quan, trong sạch khi mình thực hành những cái kỹ thuật này. Đó là cô đúc kết lại để chúng ta áp dụng được trong cái đời sống của một người cư sĩ trong gia đình. Tức là có thể mình ngồi thiền thì mình làm pháp thở, nhưng mà khi mình tiếp xúc với trong đời, khi mình làm việc thì mình phải biết cái đang là. Hoặc những khi nào mình mệt mỏi, mình muốn thư giãn một chút, mình làm liền, không gọi tên đối tượng. Thả cái tầm mắt nhìn ra xa, thấy rõ ràng cảnh nhưng không diễn tả gì hết trong đầu, thì cái tâm mình nó yên lặng ngay tức khắc. Đó là những cách thực hành dành cho mình. Nó không có cao xa bí hiểm, nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Nhưng mà cái kết quả là không ngờ được, tức là nó đưa tới cái chân lý cuối cùng. Ví dụ như khi chúng ta đã học rồi về tánh không, về tánh chân như, thì bây giờ mình chỉ cần thả tầm mắt mình nhìn ra xa, nhìn tổng quát, không thầm thì gì hết trong tâm, thì mình nhìn ra, mình nhận cái đó là cái gì? À, cái đó là mình nhận ra liền. Cảnh trống không, trống rỗng, cảnh như vậy thôi. Và mình cũng nhận ra tâm mình lúc đó cũng vậy, hoàn toàn trong sạch, tĩnh lặng, và nó cũng trống rỗng thôi. Nó cũng là tâm như vậy. Tức là thích hợp với cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mình mới vừa học vừa rồi đó. Thì đây là cô đúc kết lại những cái pháp tu tập phổ thông mà thực tế và mỗi người chúng ta có thể áp dụng trong tầm tay của mình thôi. Không có cái gì mơ hồ, nó không có bí hiểm gì hết. Và khi mà mình thực hành cả giới, cả định, cả tuệ, lúc nào mình sắp sửa quyết định một cái gì đó thì mình suy nghĩ xem cái việc đó nó có đúng trong cái tâm giới của mình hay không. Rồi khi nào mình mệt mỏi thì mình thực hành cái pháp làm cho tâm mình tĩnh lặng, thư giãn. Thí dụ như mình không gọi tên đối tượng, hay mình lắng nghe âm thanh như là mình nghe tiếng chuông. Rồi có khi nào mình muốn thực hành để có cái tâm khách quan thì mình biết như thật, biết cái đang là. Hoặc là khi mình phải nói chuyện, tiếp xúc với người khác, mình cũng giữ cái tâm khách quan. Người ta nói câu gì, mình nghe, mình hiểu, rồi mình trả lời. Chứ mình không có suy luận ra, không có suy diễn thêm để mà nói những ý nghĩa bóng gió gì hết. Thì như vậy là mình tạo ra cái nghiệp không tốt. Lúc nào mình cũng thực hành cái pháp như thật thì nó thích hợp với cái giữ năm giới của mình. Như vậy là cô trình bày một cái sơ đồ, cô động lại cái con đường tu hay là thực hành thiền Phật giáo của mình. Nó vừa với cái khả năng của mình là một cái người cư sĩ còn sống ở trong đời, còn làm việc, còn tiếp xúc với gia đình, tiếp xúc với xã hội, mình vẫn có thể thực hành thiền được với cái mục tiêu là giữ cho cái tâm của mình nó được bình an, nó trong sáng, nó khách quan. Như vậy là mình không có tạo ra nghiệp xấu, không có tạo ra phiền não cho chính mình cũng như cho những người xung quanh. Cô xem như là chấm dứt cái khóa tu Bát Nhã trung cấp 4 của mình nơi đây. Cô chào hết tất cả quý vị, thân mến chúc tất cả quý vị thông hiểu Phật Pháp và có thể ứng dụng được trong cái đời sống của mình, để mình có thể an lạc và có thể giúp ích được cho người khác trong cái khả năng của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.